cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến Thi Thiên 23. Đây là một thi thiên rất nổi bật, nhưng nó sẽ không có ý nghĩa nếu không có Thi Thiên 22. Qua điều này, tôi có thể nói rằng chúng ta có một bộ ba thi thiên liên kết với nhau. Thi Thiên 22, 23 và 24 được gọi là Thi Thiên của người chăn chiên. Ba thi thiên này trình bày hình ảnh về Chúa Giê-xu. Trong Thi Thiên 22, chúng ta thấy Chúa Giê-xu là người chăn hiền lành, như Ngài đã nói trong sách Giăng đoạn 10 câu 11. Ta là người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Đến Thi Thiên 23 nói rằng, Ngài là đấng chăn chiên lớn. Xin các bạn hãy chú ý đến đề tựa trong lời chúc phước lớn lao ở cuối thư Hebrew đoạn 13 câu 20-21. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi quyết giao ước đời đời mà ban đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Giê-xu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta. Sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Trong Thi Thiên 23, bày tỏ cho biết Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên lớn. Kế đến, chúng ta thấy trong Thi Thiên 24, Ngài là người chăn chiên trưởng. Như được nói trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 4, khi đấng làm đầu kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Khi nói một cách ngắn gọn, trong Thi Thiên 22, chúng ta thấy thập tự giá. Trong Thi Thiên 23, chúng ta thấy cây gậy của người chăn chiên. Và trong Thi Thiên 24, chúng ta thấy mão triều thiên, đó là mão của vua. Như tôi đã đề cập trước đây, Thi Thiên 22, 23 và 24 là một bộ ba thi thiên đi kèm với nhau. Cho nên tôi xin đối chiếu để cho các bạn thấy những khía cạnh mà các thi thiên này đề cập. Trong Thi Thiên 22, Đấng Christ là Chúa cứu thế. Trong Thi Thiên 23, nói Ngài là đấng thỏa lòng. Và trong Thi Thiên 24, Ngài là đấng quyền năng. Một khía cạnh khác nữa, chúng ta thấy rằng, trong Thi Thiên 22, nói Đấng Christ là nền tảng. Thi Thiên 23, Ngài là sự thỏa lòng. Và trong Thi Thiên 24, Ngài là sự mong ước. Bởi một khía cạnh khác nữa chúng ta thấy trong ba thi thiên này. Thi thiên 22 nói Chúa Giêsu chịu chết. Thi thiên 23 nói Ngài đang sống. Và trong thi thiên 24, Ngài sẽ trở lại. Bởi một khía cạnh khác nữa chúng ta thấy trong ba đoạn thi thiên này. Trong thi thiên 22 nói về quá khứ, thi thiên 23 nói về hiện tại, và trong thi thiên 24 nói về tương lai. Trong thi thiên 22, Chúa Giêsu ban sự sống của Ngài cho chiên. Trong thi thiên 23, Ngài ban tình thương cho chiên. Và trong thi thiên 24, Ngài ban cho chúng ta sự sáng khi Chúa Giêsu hiện ra. Chúng ta thấy thi thiên 23 là một đoạn kinh thánh nổi bật nhất trong lời của Đức Chúa Trời. Không có phần kinh thánh nào ở trong bất kỳ thời gian nào được phổ biến cách rộng rãi như thi thiên 23 này. Cả người Do Thái, người chánh thống giáo, người cải chánh, tức là người theo tin lành, đều biết thi thiên này. Tất cả cơ đốc nhân của các hệ phái đều biết thi thiên này. Thế giới nhận biết sự đẹp đẽ của thi thiên 23. Có nhiều điều được viết về thi thiên 23 này, dầu rằng cả đoạn chỉ có 6 câu ngắn ngủi đơn giản. Có người nói rằng, tôi không màng người kia nói nhiều bao nhiêu, nhưng tôi lưu ý đến một vài lời ngắn ngủi của họ. Có người khác nói rằng, nếu quý vị không có nhiều lời để nói, tốt hơn quý vị cũng nên nói một vài lời ngắn. Thi thiên 23 chỉ có một ít lời ngắn. Chúng ta chỉ mất dưới một phút là đọc xong. Nó rất ngắn. Thi thiên 23 không phải là ngôn ngữ của triết học. Nó không phải là ngôn ngữ của thần học. Nó cũng không phải là ngôn ngữ của pháp lý hay của một văn kiện khoa học. Thi thiên 23 chỉ là một lời nói đơn giản. Thưa các bạn, trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về thi thiên 23, có một vài điều mà tôi muốn suy xét về thi thiên này. Chúng ta đều đồng ý là David tác giả của thi thiên này. Nhưng câu hỏi được nêu lên là David viết thi thiên này khi David còn là một thanh niên chăn chiên hay lúc David lớn tuổi làm vua? Thật là quan trọng để biết câu trả lời. Tiến sĩ Frank Morgan gọi thi thiên này là bài ca của người chăn chiên già. Tôi thích điều đó và đồng ý với ông ta. David lên làm vua, nhưng David không hề quên đi hình ảnh của chàng thanh chiên trước đây. Trong thi thiên 23, các bạn không có suy nghĩ về cỏ xanh tươi, một chàng thanh niên không kinh nghiệm. Nhưng đây là kinh nghiệm của người trưởng thành. Các bạn để ý thấy rằng khi David đến lúc cuối cuộc đời, ông nhìn lại công việc của mình trước đây. Đó là lúc David viết thi thiên này. Một vị vua già nhớ lại một hình ảnh người chăn chiên trẻ. Cuộc đời của David đã trải qua nhiều biến đổi. David là một chiến sĩ can trường, giờ đây trở thành một người lính già. Ông biết sự chiến thắng, thiếu thốn và cực khổ. Ông biết lời ca ngợi và bóng tối của sự khó khăn nữa. Ông đã được thử nghiệm, đã trải qua. Vì thế thi thiên 23 không phải chỉ là lý thuyết của người chưa trưởng thành, nhưng đây là kết quả của một đoán định đầy kinh nghiệm cả một đời sống dài. Thi thiên 23 khởi sự với lời nói, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Bởi đâu mà các bạn có thể nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi? Có phải thi thiên này cho tất cả mọi người không? Tôi không nghĩ như thế. Vì trong thi thiên 22, 23 và 24 đi chung với nhau và nói một câu chuyện, các bạn cần phải biết Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên hiền lành, là đấng đã hiến chính mạng sống của mình vì chiên trước khi các bạn biết Ngài là đấng chăn chiên lớn. Các bạn cần phải biết đấng chăn chiên được nói trong thi thiên 22 trước khi các bạn có thể đến với thi thiên 23 và nói Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Bây giờ xin mời các bạn cùng suy gẫm đến phần thứ nhất, nói về sự khải thị thánh về đấng chăn giữ linh hồn. Trong thi thiên 23, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Xin các bạn hãy chú ý đến lối diễn đạt Ngài và tôi trong thi thiên này. Sự việc được nhấn mạnh ở đây là không có gì ở giữa linh hồn con người và Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Trong câu 1 là một lời tuyên bố và kết luận. Một điều để nói, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Nhiều người nói như thế với một âm điệu tốt, nhưng các bạn có thể làm lời nói đó trở nên một cách riêng tư và nói, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Bởi nhờ quyền năng trong công tác cứu rỗi của Chúa Giê-xu, nhờ sự chết và sự sống lại, các bạn có thể tin cậy Ngài và gọi Ngài là đấng chăn chiên của các bạn. Thật là dễ để nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ là đấng chăn giữ tôi. Nhưng David đã không nói như thế. Ông nói, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ của tôi. Đây là lời tuyên bố của David. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Tôi cần nơi an toàn. Tôi là một con chiên, một con vật nhỏ và khờ dại. Vì đấng chăn chiên của tôi thấy được những gì tôi không thấy, vì thế Ngài bảo vệ được tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Bởi nhờ tôi có một đấng chăn chiên tốt, tôi nhìn về phía trước và có sự bảo đảm cho con cái của Đức Chúa Trời. Người tin nhận Chúa yên nghỉ trên điều người ấy công bố. Không những chiên cần sự an toàn, nhưng chúng cũng cần sự no đủ và thỏa lòng. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Đó là sự no đủ. Những người biết chiên nói cho chúng ta biết rằng khi một con chiên đói, nó không chịu nằm nghỉ. Khi con chiên nằm ở bãi cỏ xanh, có nghĩa là lúc nó no nê. Đấng Christ là sự thỏa lòng đầy đủ của chúng ta. Trong sách Giăng đoạn 6 câu 35, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Chiên sợ nước khuấy động, chúng nó cũng không thích nước ứ động, cũng không thích uống nước nơi heo uống. Tất cả những điều này cũng được ứng dụng trong gia đình nhân loại chúng ta. Chúng ta cũng cần nghỉ ngơi trong thời hiện nay, không phải sự nghỉ ngơi của thể chất hay tinh thần, nhưng cần sự nghỉ ngơi của linh hồn. David đã nói trong Thi Thiên 55 câu 6, ôi chớ chi, tôi có cánh như bồ câu, ắt sẽ bay đi và ở được yên lặng. David muốn đi xa khỏi mọi điều, nhưng sau đó David nhận biết rằng việc đi xa mọi điều không giải quyết được vấn đề khó khăn của chính ông. David đã học tin cậy vào Chúa và yên nghỉ trong Ngài, chờ đợi Chúa cách nhịn nhục. Chúa Giê-xu đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong phần chúng ta cùng suy gẫm và tìm hiểu kế tiếp, nói về lời kỹ thuật về tư tưởng của người chăn chiên. Ở trong Thi Thiên đoạn 23, câu 3 đến câu 4, Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. David nói rằng, Ngài bổ lại linh hồn tôi. David biết điều này là gì? David đã phạm tội. Ông giống như một con chiên nhỏ đi xa cách chuồng chiên và đấng chăn chiên của ông đem ông trở về. Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Ngài dẫn dắt và tôi phải theo Ngài. Chúa Giê-xu nói rằng những người khác là kẻ thù nghịch với Ngài. Trong sách Giăng đoạn 10, câu 25-27, ta bảo cho các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm, đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên của ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Chiên sẽ theo người chăn của chúng nó. Đó là phương cách mà các bạn nói rằng chiên thuộc về người chăn. Trong thời của Chúa Giê-xu, người chăn chiên dẫn dắt chiên, nhưng điều đó ngày nay không còn. Có nhiều người thâm viếng xứ Do Thái, họ ít khi thấy người chăn chiên đi trước chiên mình. Nhưng trong thời của Chúa Giê-xu Christ, người chăn chiên ở bên chiên mình, ngày này sang ngày khác. Chiên biết người chăn và chúng theo người chăn. Đấng chăn chiên của chúng ta dẫn dắt chúng ta suốt nẻo đường và chúng ta cần nên theo sự dẫn dắt của Ngài. Dù khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Đây là lời khích lệ và an ủi. Sự chết và sự thử nghiệm lớn của đời sống. Tại đây, không chỉ nói về giường bệnh, gia đình nhân loại đang sống trong bóng sự chết. Khi một người vừa được sanh ra, người ấy bắt đầu đi qua cái chủng lớn, đó là chủng của bóng chết. Các bạn thường ở trong đó. Khi các bạn sống trong thành phố lớn, lúc băng qua lộ, các bạn cần phải băng qua cách nhanh chóng và cẩn thận, vì sự chết có thể đến trong tích tắc. Tất cả chúng ta đều đi trong bóng của sự chết. Có người nói rằng, ngay từ lúc chúng ta được ban cho sự sống, thì nó cũng bắt đầu bị cắt đi. Tất cả chúng ta đều ở trong chủng của bóng chết. Bóng của sự chết đang ở trên chúng ta. Nhưng dầu tôi đi trong bóng sự chết, tôi vẫn không sợ gì. Đây là một điều an ủi lớn Ngài ban cho. Nếu có một người thân yêu nào qua đời, là con cái của Đức Chúa Trời, thì lời này làm vững tin và an ủi chúng ta. David cũng nói rằng, tôi chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Chúng ta biết rằng đấng chăn chiên của chúng ta ở với chúng ta trong mọi lúc, ngay đến giờ phút chết. Tôi muốn Ngài ở với tôi khi tôi sắp qua đời. Cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Cái trượng dùng để tự vệ và cái gậy dùng để hướng dẫn. Có khi Ngài cho chúng ta lời quở trách nhẹ nhàng, nhưng có khi Ngài cũng khiển trách chúng ta rất mạnh mẽ nữa. Ngài có cây trượng để bảo vệ chúng ta. Ngài cũng có cây gậy để hướng dẫn. Ngài có cây gậy cho những chiên nhỏ đi lạc bầy. Điều đó an ủi tôi. Giờ đây tôi nhìn lại đời sống của mình và nhận thấy rằng cây trượng là sự an ủi. Ngài dùng nó một vài lần. Và tôi cảm ơn Ngài bởi vì nó đem tôi trở lại chuồng của Ngài. Và tất cả chúng ta đều cần như thế. Điều thứ ba, tức là điều sao chót mà chúng ta suy gẫm ở trong Thi Thiên 23. Nói về sự soi rọi, về sự vui mừng và hy vọng trong lòng của những người chăng. Thi Thiên đoạn 23, câu 5 đến câu 6. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Hai câu này phản chiếu sự vui mừng và hy vọng trong lòng của người chăng. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Tại đây chúng ta thấy có sự hạnh phúc, vui mừng và đầy đủ. Cái bàn hiện nay là gì? Tôi nghĩ nó nói về bàn thiệt thánh. Vào trong thời điểm mà Thi Thiên này được viết ra, nó nói về lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân Israel về phước hạnh vật chất. Nhưng đối với chúng ta, lời hứa Ngài ban cho đó là phước hạnh thiêng liêng. Chúa sức dầu cho đầu tôi. Dầu này nói về Đức Thánh Linh. Ngày nay chúng ta cần điều đó. Chúng ta không thể tự mình đối diện với cuộc sống. Chén tôi đầy tràn. Đây là biểu tượng của sự vui mừng. Ngày nay chúng ta cần có sự vui mừng trong cuộc sống. Chúa Giê-xu nói trong văn đoạn 10, câu 10. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và quỷ diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Chúa muốn chúng ta có đầy sự vui mừng. Và đời sống của cơ đốc nhân là đời sống vui mừng. Điều này đem chúng ta đến câu cuối của Thi Thiên 23. Đấng chăn chiên của chúng ta dẫn chúng ta suốt con đường từ đồng cỏ xanh tươi đến mé nước bình tĩnh, cho khi đến nhà cha. Như lời Chúa Giê-xu đã nói ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 2 đến câu 3. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các bạn biết rằng chúng ta như là những con chiên không xứng đáng nhưng chúng ta có một đấng chăn chiên tuyệt vời. Trong lúc này, các bạn có thể nói, được Jehovah là đấng chăn giữ tôi, đấng chăn chiên của tôi. Nếu các bạn có thể nói như thế, tất cả những lời hứa tốt đẹp trong Thi Thiên này thuộc về các bạn. Nếu Chúa Giêsu là đấng chăn chiên của các bạn, đấng đã hiến mạng sống của Ngài cho chiên, Ngài là cứu Chúa của các bạn. Thưa các bạn, chúng ta cùng nhau tiếp tục đến Thi Thiên 24. Đây là Thi Thiên của mạo miệng. Nó nói về sự đến của đấng chăn chiên trưởng, hay còn gọi là đấng làm đầu các người chăn chiên. Theo truyền thống nói rằng, Thi Thiên này được viết bởi David và được hát vào lúc David đem hòm giao ước từ Kiriat Jearim về núi Sion, như được ký thuật trong Sử Ký thứ nhất đoạn 13, câu 1 đến câu 8. Nó được hát theo thể thánh ca. Rất có thể nó được hát bởi một ban hát đang diễn hành, khởi giọng hát đơn ca. Josephus, một chữ sa Do Thái, nói rằng bãi ban hát và ban nhạc diễn hành trước hòm giao ước khi nó được mang về núi Sion, nơi David có đền tạm và chuẩn bị xây dựng đền thờ. Thi thiên này được chia làm hai phần, những người cùng đi với vua vào trong thiên đàng, từ câu 1 đến câu 6, và sự đến của vua để lập nước thiên đàng, từ câu 7 đến câu 10. Thật là một điều tốt lành, tuyệt vời, khi thi thiên này được hát trong thời của David. Bây giờ xin mời các bạn cùng suy gẫm đến phần thứ nhất, nói về những người cùng đi với vua vào trong thiên đàng. Đây là lời của ban hát đang diễn hành trong Thi Thiên đoạn 24, câu 1 đến câu 2. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước. David nói một lần nữa, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Trái đất này thuộc về Ngài. Trái đất này không thuộc về chính quyền của một quốc gia nào, một đảng phái nào. Nó cũng không thuộc vào một người tổng thống nào. Có nhiều người ngày hôm nay muốn điều khiển trái đất này, nhưng xin nhớ rằng trái đất này thuộc về Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước. Trong ngày thứ ba của sự sáng tạo, Đức Chúa Trời phán, những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bày ra thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 9 và 10. Khi Đức Chúa Trời gom nước lại và đất hiện ra từ nước, đây là sự sống ra từ sự chết và nói về sự phục sinh. Kế tiếp, lời hát đơn ca. Thi Thiên 24 câu 3. Ai sẽ được lên núi của Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh Ngài? Câu hỏi được nêu lên. Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài? Và câu trả lời được nói trong phần kế tiếp. Lời hát đơn ca trả lời trong Thi Thiên đoạn 24 câu 4. Ấy là người có tay thanh sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Nếu chỉ có những người tốt mới được vào nơi thánh, thì tôi đã bị để ra ngoài rồi. Nhưng tôi sẽ đến được nơi thánh, bởi vì tôi sẽ đến trong đấng Christ. Ngài đem tôi đến nơi đó trước ngôi ân điển của Đức Chúa Trời, trong sự hiện diện của Thầy Tế Lễ, bởi vì tôi tin cậy Giê-xu Christ là Chúa cụ thể của tôi. Tiếp đến, cả hai giọng, ban hát và đơn ca, cùng nói. Trong Thi Thiên, đoạn 24, câu 5 đến câu 6. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta suy gẫm đến phần kế tiếp của Thi Thiên này, nói về sự đến của vua để thiết lập nước thiên đàng. Đây là hình ảnh của đoàn diễn hành hát đi vào Jerusalem. Trong Thi Thiên đoạn 24 câu 7, hỡi các cửa, hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Sau đó, có một tiếng nói từ người giữ cửa, ai là vua vinh hiển? Và ban hát trả lời. Trong Thi Thiên đoạn 24, câu 8 đến câu 9, vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Có một tiếng nói nữa từ người giữ cửa, ai là vua vinh hiển? Một lần nữa ban hát trả lời, và lần này cả ban hát và ban hòa nhạc cùng hòa thanh với nhau. Trong Thi Thiên đoạn 24 câu 10, vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn vương, chính Ngài là vua vinh hiển. Tôi nghĩ rằng phân đoạn này giải thích hai biến cố. Thứ nhất, đây là hình ảnh khi Chúa Giê-xu trở về thiên đàng. Và thứ hai, là hình ảnh Chúa Giê-xu trở lại thế gian lần thứ hai. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Ngài là ai? Thế gian này không biết, nhưng Thi Thiên này cho chúng ta câu trả lời. Vua vinh hiển đó là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Sau đó, các cửa được mở ra, phải mở ra cho vua vinh hiển vào. Ngày nay, vua vinh hiển chưa vào, và thế gian đã khước từ Ngài. Vua vinh hiển này là ai? Ngài là Chúa của các chúa. Ngài là Chúa Giê-xu Christ, vua vinh hiển. Trong phần cuối của đoạn này, tác giả Thi Thiên viết chữ Sê-la ở cuối đoạn. Chúng ta cùng dừng lại và suy nghĩ một chút. Tôi tin rằng khi các bạn nhận Giê-xu là Chúa, thì lòng các bạn sẽ được sự vui mừng và phước hạnh. Thân chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau, chúng ta sẽ tiếp đến Thi Thiên 25 và 26.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.